Rồi chúng ta niệm Phật, cầu xin đủ thứ chuyện hết. Như vậy đó, dù âm thanh là cầu ta, người đó theo đạo ta, không thể thấy Như Lai. Mà không thể thấy Như Lai thì làm sao mà giảng sanh được cái gì? Tức là người này mãi mãi không được gặp A Di Đà đâu, mà không gặp Phật Thích Ca đâu. Thì chỗ này thầy mời từ từ, bây giờ chúng ta đi bé, bây giờ thầy mời từ từ từng người một, thầy mời thầy chỉ, thầy tệ tắm rồi ông bây giờ lên đại đức rồi. Cái sự mà sự biết ông về cái đoạn kinh này như thế nào? Tại vì nếu đoạn kinh Kim Cang này ra thì tất cả những cái gì của tịnh độ chúng ta đều bị sập đổ hết. Vì vậy có những vị hòa thượng khi mà họ tu về pháp môn thiền, họ lấy kinh Kim Cang, thì tâm họ lấy kinh Kim Cang là cái bộ kinh mà để làm chứng. Thành ra họ nói không có tịnh độ, không có Phật A Di Đà. Quý vị nghe những vị hòa thượng đó nói chưa? Hòa thượng từ thông phải là có nói đó về lịch diệu thức đi. Thì vì lý do đó mới không có lấy những cái bộ kinh này ra mà trong đã phá pháp môn tịnh độ. Bây giờ sư phụ là cái người đã hướng dẫn cho con tới tịnh độ, thì bây giờ cái vị phật tử này tên là Vinh Tân Nguyễn ở bên Nam Quy, họ đưa ra lý do là họ bị đả kích. Họ đến các thiền viện đã kích nó, đừng có tu tịnh độ nữa. Đức Phật có nói nè, nếu lấy sắc mà thấy ta rõ ràng, quý vị tu A Di Đà Phật, quý vị còn quá tưởng nữa, A Di Đà Phật thân kim sắc, có quý vị tướng hảo văn minh vô đẳng luân bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, rồi nói gì cái trong bài tán của Đức Phật là cá một trường thanh tứ đại hải hai Đức Phật, bắt Đức Phật như là biển sanh, quá trung quá Phật vô số ít, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thành ra những cái chuyện đó là mấy, nếu mà mấy ông thầy mà ông tu thiền ông thấy cái bài kinh này thì ông coi như là ông đè bẹp cái pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thì hôm nay bây giờ tụi con là những người ở trong cái dòng pháp tịnh độ, tụi con phải đứng ra để nhìn cái kiến giải. Nếu tụi con không kiến giải được cái này thì tụi con hầu như là cái chân lý của tịnh độ bị sụp đổ. Bây giờ đồng ý thầy không? À, để ý. Thành ra bây giờ họ dùng cái bộ kinh Kim Cang để mà họ đánh phá vào cái pháp môn tịnh độ. À, bộ kinh Kim Cang, quý vị có thấy rõ rằng tại sao mà có một cái chúng ta là tầm nguyên hệ thống là như là có một ngôi chùa cho là chân nguyên, có không quý vị? Ở trên đời trên đường đi Las Vegas thì cái chùa đó tại sao Phật tử hồ kéo chứ? Tại vì có cái tượng Quan Âm lớn, có không quý vị? Lớn nhất ở đây thì có phải Phật tử chạy theo cái sát tướng cao nhất không? Rồi lại đó nghĩ là cầu Phật nó linh hơn, phải không quý vị? Thì như vậy do cái bộ kinh này mà các vị thiền sư mà họ dạy bên Hòa thượng Thiền Tông, ngài là một thiền sư từ thông ở Việt Nam. Ngài có một cái đoạn YouTube, ngài nói không Phật A Di Đà, không có thế giới cực lạc. À, vì ngài còn dựa vào một cái câu cuối cùng ở trong cái kinh này nè, nó nói là tất cả cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Rồi như vậy tất cả chúng ta tu lâu nay, nếu mà chúng ta không có đi bét, chúng ta không lượng giải được cái khúc mắc của cái này, thì pháp môn niệm Phật trở thành ra là một pháp môn tà đạo đó quý vị. Thành ra bây giờ quý vị, thầy mời đại đức Thích Tuệ Tâm con nghĩ sao về cái đoạn kinh này? Đưa máy, học đức có mấy cái microphone rồi phải không? Cô đức đâu mất rồi, ai phụ trách cái microphone? Bữa nay có mấy cái đó là lấy ra để cho mấy người ta đi back cho nói chuyện, tại vì thầy nói chúng ta nghe, nhưng mà đối thầy Tuệ Tâm không nói thì những người lên online người ta không có nghe được. Khi ta nghe không được, người ta lại khởi tâm sân, ta biết ông thầy này nói cái gì, thành ra chúng ta cẩn thận những cái gì đó. Mọi thầy cứ tắt tay ông trên đài đi đó. Ông cũng biết kinh Kim Cang mà. Bây giờ tôi hỏi ông nghe cái đoạn kinh này ông có biết phải không? Trong kinh Tu Bồ Đề con có nghe đoạn kinh này không?
Con nghe cái câu này, nhưng mà kêu con giải không giải không nổi.
Trời đất ơi, ông giải không nổi rồi, mai mốt tới thời tôi đi vào niết bàn rồi, cái lần cái thầy vô lúc đó ông cũng là cái dân mà có điều hành sĩ quan ở trong cái làng này, nó họ sẵn thì tôi giải không nổi, phải không? Cái đó chịu thua à? Rồi chịu thua, bây giờ tới đại đức Thích Tuệ đại niệm. Từ nay tôi bị bắt kiểu này á, là quý vị tôi nắm đầu lên hết, thành hết có tám nữa. Mấy ông suy nghĩ kinh điển bên kia mấy bà kia tôi giận tận mà nó ma bà cho bên viện cho mấy bà giờ lo mà cúi đầu để nghe mấy sư phụ mấy mốt về Phật hỏi là được lên online hết rồi. Mời để đức thầy niệm, con cũng nghe cái đoạn kinh này cái gì á, nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, người đó theo đạo ta, không thể thấy Như Lai. Đó là kinh của Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, kinh Kim Cang. Như vậy chúng ta tu toàn âm thanh sắc tướng thôi, con nghĩ sao về cái đoạn kinh này?
tam thế Phật không? Thành ra là nếu mà mình chấp vô cái câu đó đó mà sát thì tôi nghĩ là câu đó thì như vậy là mình đi nó thấy nó không có đúng lắm. Nhưng mà trong cái kinh Bát Nhã thì cũng có nói là sát bất thì không
sát bất thì không
nên thì không tính sát. Rồi khi mà quán tất cả đều là không á, như vậy thì là được giải thoát. Thì con thấy không có được bao nhiêu thì cũng cầu mong sư phụ khai thị cho.
Thầy nói thì có một cái kiến giải tốt, tức là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang rồi, đó là điểm. Nhưng mà cái chỗ mà sát tức thì không, mà ông nói là quát tới cái chỗ mà không hết được giải thoát chưa chắc. Khi mà tôi quát tới chỗ không hết cái tội gì tôi làm, mà tôi làm với đà này, khi tôi quát tất cả là không thì không cha không mẹ không chúng sanh không có ai đau khổ hết, thì tôi trở thành là một cái người ích kỷ. Thà là tôi chắc có cha để mà trả hiếu, có mẹ để trả hiếu, có vợ có chồng có con có cái, như vậy tôi đi tu tôi thua cả thiện hội à. Hả? Thiện hội nó có hiếu như mẹ nó, tôi tu tới cái chỗ mà không có cha không có mẹ không có chúng sanh gì hết thì cái đó chưa đúng. Thầy đúng được cái đoạn đầu là không có một cái kiến giải y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, tức là suy xét cho kỹ được trước khi quyết định. Thế là thầy thể niệm có một cái nhìn khác rồi, xác thực thì không, nhưng mà đi sâu vào thì thầy chưa có đi đúng, tức là thầy mới đi được, mới đứng về cửa thôi. Nhưng mà thầy có một cái nhận định là đừng có dội nghe vào những cái lời kinh nói, tức là Phật đó y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, Phật quá khứ cũng bị quan, Phật hiện tại cũng bị quan, và Phật tương lai bị quan. Rồi thầy còn cái gì nữa không? Rồi cảm ơn cái đó. Rồi từ kia mình ta kéo xong hết đi, rồi xin chú thầy thủ.
Thưa sư phụ, theo cái sự hiểu biết bên phổi của con thì đây là một cái cốt lõi, một cái tinh hoa của người đạo Phật. Tuy là những cái câu này thấy hình tướng, nhưng mà ai thấy hình tướng của ta, thấy sắc tướng của ta đều là tà đạo. Thì con đây là cũng muốn kinh nghiệm của con. Lúc trước thì con niệm Phật thì con cũng theo cái câu là khi mà niệm thì cứ nhớ là cái câu là A Di Đà Phật thân nguyên sắc, thì luôn luôn nghĩ trong đầu của con là nghĩ lúc nào Đức Phật cũng là màu vàng. Thì có một cái chặng lông mày màu giữa trán rất là hậu an, thì có nhiều Bồ Tát. Thì sau này thì con học được thì con cũng nghe được một chút xíu về những cái lời sư phụ dạy. Thì đây là cái cốt lõi, là tại vì muốn nhắc nhở với ta là Phật, và muốn nói với ta là khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta nghĩ tới Phật thì đừng có đem những cái vọng tưởng lung tung lang thang đến nữa, thì cứ trở về cái bản tánh nguyên chân của chúng ta, trở về cái bản tánh chân thật của chúng ta, tất cả những cái gì đều bỏ hết, mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đều nhiếp tâm vào cái câu niệm Phật, đem cái câu niệm Phật từ ở trong trái tim của chúng ta, từng câu từng lời từng chữ đem ra, không nhanh và cũng không chậm thì niệm đến Phật, mà cũng không có nghĩ là Phật A Di Đà sẽ hiện ra đến với ta. Nếu mà Phật A Di Đà sẽ hiện ra đến ta, đó là cái tà niệm. Khi mà chúng ta có một cái vọng tưởng như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tâm ma sẽ đến với chúng ta, và luôn luôn mình nghĩ là lúc nào mình cũng Phật A Di Đà sẽ đến với mình. Nói đến đây thì con nghĩ đến bài kinh của Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm mà con đã được đọc tụng, thì trong đó thì 25 vị Bồ Tát đứng lên nói với Phật về những cái kinh nghiệm của mình đã trải qua và làm sao mình đã được thành đạo. Thì trong đó thì con nghĩ là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát là Phật tiên dương nhất, là khi mà trở về cái bản tánh chân như của tất cả, lấy hết tất cả sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nhiếp tâm vào, đem vào cái câu niệm Phật, thì không để cho những vọng tưởng nhất định những vọng tưởng lung tung lan can, một tí một giây, một tí bụi hào của vọng tưởng nó xen lẫn vào cái câu niệm Phật của chúng ta, đó là cái tà đạo. À, nếu nói như vậy thì tại sao chúng ta phải có hình tượng Phật, có hình tượng Bồ Tát, có hình tượng Quán Thế Âm? Thì nếu mà không, đây là những cái hình tượng mà chúng ta thấy hình tượng Phật thì chúng ta nghĩ đến Đức Phật A Di Đà luôn luôn là có 48 lời nguyện để dẫn dắt chúng ta về thế giới A Di Đà. Nghĩ đến hình tượng, thấy hình tượng của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta nghĩ đến, nhớ những câu ơn của Đức Phật Thích Ca đã xả bỏ những cái thân này để cho chúng ta những bài học quý báu. Nghĩ đến hình tượng Quán Thế Âm thì chúng ta nghĩ đến một người mẹ hiền luôn luôn tha lỗi và luôn luôn cứu rỗi của chúng ta. Nhưng khi mà trở về cái bản tánh chân tâm của chúng ta, cái bản tánh chân thật của chúng ta, khi mà chúng ta muốn được thành Phật, muốn được Phật A Di Đà, muốn được lên thế giới A Di Đà, thì chúng ta phải nhiếp sáu tâm mắt. Chúng ta không nghĩ đến hình tượng của chư Phật, của Đức Phật A Di Đà. Tai chúng ta cũng không nghe được cái tiếng A Di Đà. Mũi chúng ta cũng không ngửi được cái mùi pháp của A Di Đà. Lưỡi chúng ta cũng không có được ngửi được những cái bài pháp và những cái vị pháp của Phật. Thân của chúng ta cũng không nghĩ đến chúng ta được gần Phật. Thân ý của chúng ta phải không có để cái ý chúng ta nghĩ được lung tung lan can. Đức Phật A Di Đà phải màu vàng, Đức Phật A Di Đà kia phải màu đỏ. Nói chung lại là những cái câu trong kinh Kim Cang nói chúng ta là chúng ta phải cần nhiếp tâm lại, sáu căn của chúng ta phải hợp lại, tất cả mọi thứ đều trống lỏng như một tờ giấy, và chúng ta sẽ niệm Phật từng câu từng chữ từ trong trái tim của chúng ta, từ trong lời của chúng ta, phát lên lời của chúng ta và nhiếp tâm vào. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái đó, không để những cái vọng tưởng quan trọng là cái vọng tưởng của chúng ta không có được xen lẫn vào. Con nghĩ đến đây
rồi. Quý vị nghe sư chú thầy thủ trình kiến giải, nếu quả thật ông đã được cái kiến giải như vậy á, thì tại sao ngày hôm qua ông còn lên mà ông còn hơn thua với mấy cái bà già nó chi vậy hả? Vô cái cảnh tôi gì thấy rõ như ra không? Tức là ông này đọc to thuốc rất là giỏi, ông này là to thuốc, ông này là một cái gì coi như ra đọc to thuốc nhưng mà không có chịu uống thuốc, vậy là không sẽ phụ khỏi cái hẹn con tối nay ông đi nữa. Con về con mở lại cái băng này để nghe con nói những cái gì. Con nói được như vậy thì con rõ ràng chút nữa thầy sẽ đi sâu cái gì thế này không, tức là nhìn khi mà đem lên đi bác, chúng ta nắm được cái trình độ người đệ tử, rồi cái người đệ tử này mình biết là họ nấu một nồi canh, nhưng mà họ nấu một nồi kiểm rồi sức họ thiếu món gì đó, mình chỉ họ trong này ông quên bỏ muối, thằng ăn được bỏ một muối vô ông sạch được liền. Thành ra ông biết như vậy rồi, bây giờ nghe ông kiến giải không? Vậy mà tại sao ngày qua thắc mắc, tại vì ông chỉ đọc cho thuốc mà ông không có chịu uống thuốc. Con khác thì giống như mình chưa hết. Rồi bây giờ bên tăng xong rồi, tôi nói chuyện với bên ni, thầy mời sư cô Hồng Xuân. Chúng ta đi trong cái chương trình này nó sẽ đào sâu, chúng ta mở trí huệ, và từ từ chúng ta không có nghe pháp mà nghe mà nghe lơ mơ nữa, mà nghe phải thâm nhập kinh tạng. Và mời cô Hồng Xuân, cô trình kiến giải. Đức Phật có nói trong kinh Kim Cang những ngày tu Bồ Đề, nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà thụ ta, người đó theo đạo ta không thể thấy được Như Lai. Rồi như vậy cô đi bạn con, nếu mà căn cứ theo bốn câu này thì chúng ta tu đều là tà đạo, và là sao chúng ta dùng âm thanh sắc tướng để mà tu trình độ. Rồi
dạ mà sư phụ, con có nghe Hoàng Tự Thông nói gì đạo pháp, nhưng mà theo con nghĩ thì đa số những người mà bình dân chúng ta đều cầu sắc tướng hết, đến cái nơi Đức Phật không phải để nghe lời dạy của Đức Phật để mà hành, mà để đến để cầu, để cầu lợi lạc danh lợi. Còn nghe thăm thì cũng chẳng có hàng. Con thấy vừa sám hối xong thì thì rất to, hùng hồn, nhưng mà khi mà vừa đứng dậy xong thì đã phạm ngay cái lỗi trong kinh mà mình vừa sám hối. Như vậy mình không có hành lời dạy của Đức Phật, mà chỉ là để xin xỏ, chứ không phải thật tâm mà sám hối hay là để dùng để hành cái lời dạy của Đức Phật.
Còn gì nữa không? Tôi có trình bày như để cho đại chúng được nghe luận giải, mỗi người có một cái sự nhận định về cái kinh của Phật, những cái đề tài của Phật đưa ra.
Đúng chứ con á, thì chúng ta không phải là đến đây để mà tụng kinh để trả của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật cho Đức Phật, mà chúng ta đến đây để nghe lời những lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta hành, để được cái lợi lạc trong cái sự hành đạo của mình, thì dùng cái lợi lạc đó để dùng cái trí tuệ của mình mà đi cho con đúng con đường của Đức Phật ấy vậy.
Cảm ơn sư cô Hồng Sơn. Đó là một cái kiến giải của sư cô, nếu quý vị lắng nghe thì là cái người kế tiếp. Dạ, cô Hồng Liên, sư cô Hồng Liên. Quý vị sẽ thấy khi mà đưa ra luận giải đó, cuối cùng rồi sư phụ sẽ là cái người closing statement, rồi quý vị sẽ thấy để chúng ta học từng level lên, mỗi cái người có một cái nhìn. Dạ, sư cô Hồng Liên, con đưa gần lên đó.
Con khá tiếng.
Không sao, khá thì đưa gần lên. Dạ.
Dạ. Thì con đi tu, thì con cũng chỉ muốn là cố làm sao để làm đúng như là Phật dạy. Thì Phật dạy trong kinh thì nhiều kinh, mà như là hồi xưa con ở Việt Nam, con cũng đã từng đi nghe Thầy Từ Thông giảng mấy năm.
Dạ.
Dạ. Thì con cũng có biết. Rồi con cũng nghe sư Giác Đức, lúc đó sư Giác Đức còn trẻ lắm.
Dạ.
Dạ.
Bây giờ là pháp sư Giác Đức. Dạ.
Dạ. Dạ, bây giờ là pháp sư Giác Đức. Dạ. Hồi ở Việt Nam thì sư Giác Đức còn rất là trẻ, nhưng hao sai với lại công việc đạo pháp. Thì con nghe quý vị thì mỗi vị nói một ý, chứ không có cái vị nào mà nói giống nhau hết á. Rồi khi mà con qua đây thì con cũng từng nghe thầy Giác Đức, là pháp sư Giác Đức giảng rất là nhiều ở đây, thỉnh thoảng đi giảng về dưới thức học, thì nhà con nghe con cũng không hiểu nổi cái gì hết, tại vì chắc tại con già quá rồi. Nhưng mà con nghĩ rằng là Phật đã dạy, thì Phật dạy trong kinh những gì thì mình cứ học theo là Phật dạy, nhiếp tâm của mình để mà chú ý lắng lòng mà nghe lời Phật dạy. Thì cho nên con không có bỏ một cái buổi kinh nào ở làng Di Đà hết. Dạ, con luôn luôn lên lễ Phật nghe kinh. Dạ, muốn rằng học hỏi theo thôi, chứ con không có những cái ý nghĩ gì mà để cao siêu hết.
Không, đúng, cảm ơn cô. Cô Hồng Liên, tuy nhiên tôi thấy rõ trong kinh A Di Đà thì Đức Phật nói này sao là Phật, cách đây 10 mối ức cõi Phật có một thế giới gọi là Cực Lạc. Thế giới tại sao gọi là Cực Lạc? Tại thế giới nó toàn là sung sướng hạnh phúc chứ không có khổ, toàn là vui. Cõi đó thì trong giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ, bảy hàng cây báo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mỏ não, ăn thì cơm nồng, mặc thì áo châu, toàn là dân chúng ở đó đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà như vậy đó, Đức Phật nói cái thế giới Cực Lạc toàn là sắc tướng thôi, ở trên nó chim cũng nói pháp, phải không quý vị? Có chim nói pháp nhiễm màu dễ nghe, phải không? Nghe rồi tỏ đạo bầu đề, bao nhiêu hồn nghiệp chướng mà mình hết cái mê tỉnh liền. Ở trên đó Đức Phật A Di Đà thì có như hào quang rực rỡ, chư thiên là muốn ăn sáng sớm đó, là có xè ra là có hoa nó rớt xuống là đi trúng giường, đủ thứ chuyện hết. Mà tôi nó còn là sắc tướng không? À, rồi Đức Phật trong Kim Kim Cang thì ngày lại nói, nếu lấy sắc mà tội ta, lấy âm thanh mà tội ta, người đó theo đạo ta chẳng hiện tại thành hai cái bục kinh mà đem ra cái thấy tự động nó đã mâu thuẫn với nhau rồi, mà chúng ta đang tu theo bục kinh A Di Đà. À, bởi vì nói xong cái phần này sẽ được phần bục kinh này khó tin lắm, không phải tin lời ta, tại vì ngài giảng hai cái bục kinh một cái là về âm thanh sắc tướng rõ ràng lắm. Mà quý vị đến với bọn thầy tịnh độ, quý vị phải đến cái chùa là phải có đức Phật đẹp trang nghiêm, và ngôi chùa nó phải có mỏ chuông cho nó đàng hoàng, và ông thầy đó chủ lễ phải tụng kinh, phải có cái âm thanh hay. Chứ còn là lợi đó ông thầy nó tụng không được, ông thầy đó ông đọc ông lộn tụng kinh, quý vị có theo không? Đó là ông thầy nó thuyết pháp học cả lâm, quý vị theo không? Thật ra từ đó hai cái đó nó hoàn toàn hết. Quý vị nói cái gì hết, hồi xưa mà quý vị lấy vợ lấy chồng á, quý vị cũng lấy bằng nhau bằng âm thanh để sắc tướng, phải không? Phải không? À, hồi đó chẳng hạn như Hạng nghe thì hỏi nói nghe tiếng dễ thương quá thì nó mới lấy chứ, còn thì hỏi nó nghe tiếng không Hạng dễ thương mà đâu biết Hạng nghe nó vui vô vậy, phải không? Thành ra nghe cái âm thanh sắc tướng là mới lấy nhau, cái đó là sự thật đó quý vị. Có không quý vị? Có người nói chuyện rất là hiền lành chúng ta làm á, nhưng mà về rồi là coi như là chơi. Có không quý vị? Đó, đó là những cái mà thầy sẽ đem đi bác ra. Thầy như vậy khi mà hiểu đạo rồi đó, cô Hồng Liên cô nói cô đã từng nghe và từng tự thân giảng gì thì ông phá chắc dữ lắm. Rồi nghe pháp sư Giác Đức ông giảng cũng rất là giỏi, ông giảng trước phải năm còn trẻ. Rồi cô nghe, thật ra cô có nghe Di Thức học á, tôi cũng muốn giảng nhưng mà chưa phải có liên bộ. Một ngày nào quý vị mà đi sâu tới cái này rồi đó mới tới Duy Thức học. Duy Thức học liên bộ nó cao nữa, mà giảng chỉ có rất là bể đầu, và khi nào quý vị mở được rồi đó thì quý vị mới học được. Thành cho nên tức là cô cũng y theo lời Phật, cô cứ cô làm vậy thôi, cô đi nghe đi pháp không có bỏ được cái nào, nhưng mà cô chỉ muốn tu để cô được về với Phật. Tức là cái ý thầy nói đây không phải là nếu mà người ta dựa vào cái bộ kinh này người ta sẽ đã phát phong tịnh độ, tại nó bộ kinh Kim Cang Đức Phật đã nói như vậy tu bồ đề à, mà trong khi đó bên trong tịnh độ thì Đức Phật nói như thế nhất thiết là tạo cho người ta tham không à. Cái cõi đó là cõi như già bạc lưu ly pha lê sắc cừ nhà lầu, rồi trên đó người nào cũng là đàn ông đẹp hết, có 32 tướng tốt, trên đó cái gì cũng đẹp hết à, trong khi cái này không có cái gì có tướng là nó giá trị hư vọng khổ không. Thì bây giờ cô còn trình bày cái gì nữa không hay như đó đủ rồi? Rồi cảm ơn cô, sẽ cô Hồng Liên kế đó mấy cô trình bày đi để cho thầy đọc được cái tư tưởng của tụi con, cái trình độ phong tác của tụi con rồi. Không có nghe cái đoạn kinh này phải không? Rồi không hiểu, được rồi không hiểu thì nó không hiểu. Kế sư cô thủy gì đó, không thủy rồi. Quý vị học đi để trình cái niềm mở trí huệ đó quý vị nha. Hồng Sơn.
Thì bây giờ con chỉ trình bày thêm cái ý của con để con học lại.
Yeah.
Thứ nhất là đạo Phật, Đức Phật là kinh A Di Đà cũng là Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói cho ai? Đức Phật nói cho cái vị đa hộ là Tạm và Hậu Maya. Còn kinh Kim Cang Đức Phật nói cho ai? Đức Phật nói cho ngài Tu Bồ Đề, một vị thánh tăng đã tín được pháp công. Hai cái trình độ khác nhau à, thứ nhất thứ nhì, cái đó là cái ý thứ nhất của con. Cái ý thứ nhì là Phật, Đức Phật giảng dạy nó có phương tiện và cứu cánh. Chỗ nào là phương tiện, chỗ nào là cứu cánh? Khi mình học mình phải biết kinh gì Phật nói để dùng đó là phương tiện để độ trình độ của chúng sanh nào đó, và kinh nào Phật nói để cho đi đến rốt ráo chứng thật vô thượng chánh đẳng tinh giác. Hai cái khác nhau. Tại sao nếu con trình bày ra thì nó dài lắm, nhưng mà con chỉ nói sơ thêm một cái ý thứ ba là hòa thượng sư ông của con và hòa thượng Tịnh Thông, thì chính hòa thượng Tịnh Thông còn con và thượng sư ông là sư phụ, thì chắc chắn một điều rằng hòa thượng thượng trí hạ định không thể nào không biết được rằng âm thanh sắc tướng là hư vọng. Nhưng tại sao hòa thượng trí tịnh vẫn dùng phương tiện đó để độ chúng sanh? Và ngài Tịnh Thông tại sao đã tu và thượng trí tịnh là sư phụ mà vẫn
có những cái đoạn YouTube đó con biết.
Dạ con có nghe hết. Tại vì thằng ta thưa với thầy, thưa với sư phụ, con rất mê nhan pháp. Nghĩa là bất cứ dạ mê nhan pháp, dạ con nghe pháp có trọng học. Dạ cái gì con có thể hấp thụ được con sẽ hành, con sẽ thẩm thấu nó. Vì vậy cho nên khi hòa thượng Từ Thông muốn tách pháp về Đức Phật A Di Đà, Kinh A Di Đà trong giai đoạn này không phải là hòa thượng Từ Thông muốn đánh phá Đức Phật A Di Đà mà đánh phá cái ý tưởng coi Đức Phật A Di Đà hiện bây giờ ở Việt Nam có cái phong trào gọi là chỉ duy nhất Phật A Di Đà, duy nhất và duy nhất, coi như là nó thành ra một cái cuồng tín. Ý của Đức Phật Từ Thông là đánh phá cái đó. Khi Đức Phật Duyên Hòa Thượng Từ Thông vẫn nói về pháp giới A Di Đà Phật, pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên Hòa Thượng Từ Thông không có ý là Đức Phật A Di Đà, mà Hòa Thượng Từ Thông chỉ khuyên là Phật tử ở cái trình độ lên bộ cao hơn nên trở về cho pháp giới tự thân A Di Đà tự tánh của chính bản thân mình. A Di Đà Phật, chứ thầy con nói cái đó.
Cảm ơn cô Hồng Thủy. Cái gì thấy rõ chưa? Khi trình bày cái kiến giải này đó, thứ nhất quý vị nghe cổ, cổ là cái người say mê nghe pháp, không bỏ ra bài pháp nào. Cũng như cô này là cái người chuyên môn đi ăn nhà hàng nào mở là cũng ăn. Cái món nào mà thấy ngon thì ăn nữa, món nào ăn là không được bỏ chạy. Tức là cô này là coi như là sành về Phật pháp, thành ra người ta thu độn được những cái kiến giải rất là tốt, đúng không quý vị? Quý vị không có lạ gì, cô nói là cổ là cái người say mê nghe pháp, không bỏ ra một bài pháp nào hết, phải không? Còn ở đây đệ tử có thể trong làng nhiều khi thầy hỏi tới thì ông nói đoạn nào vậy, nhưng mà tám thì giỏi lắm, thấy không? Thành ra cái đó là những cái quý vị thiền hồi. Thành ra quý vị đừng có nhìn cái tướng là một sư cô, một thầy đó, nếu mà không có cái vị bạc này quý vị không có đánh giá được nào. Sau cái vị bạc này đó, quý vị sẽ có một cái đánh giá được cái sự tu học của những hành tăng đi trong này. Thành ra các hạt tăng ni nào mà thấy mình chưa có được mà coi như mà có thời gian để mà nghiên cứu thì mình là nghiên cứu thiền, do đó nó có lợi. Thành ra cô nói hầu như được 70% những cái gì mà đem ra đi bếp, nhưng mà chưa còn thiếu nữa. Cảm ơn cô Hồng Thủy nha. Thầy mời kế tiếp cô Như Châu.
Con không hiểu kinh nhiều,
không hiểu kinh nhiều phải không? Dạ rồi. Bây giờ để tôi coi cái thằng sinh cô không có được kiến giải, cô Hồng ơi, cô có kiến giải gì không? Mời sinh cô, chúng ta mời hết mọi người có một cái kiến giải. Đưa microphone.
Con không biết nói gì hết, con đi tu á, là chỉ đang cầu tình thương thôi, tất cả mọi người đều thương.
Cầu thương không phải không?
Lấy tình thương mà đối xử.
Rồi, cầu tình thương. Như vậy thì cô về từ nay chỉ về gặp cô là I love you là được rồi. Như vậy mình biết ý thầy người, tức là bây giờ từ nay á cô Hồng Anh cô đi tu cũng cần tình thương. Như vậy đại chúng đem lấy tình thương đối với cô là đủ rồi. Thật ra cái đó là ai cũng cần tình thương hết, cái tình thương. Bởi vậy ngày hôm qua thầy hỏi là có ba thần, ông sẽ đứng trước cửa. Ba thần này có quyền lực dễ sợ lắm, nhưng mà một cái ông thần á, ông thần là về coi như tại đầu mà ông thần về coi như là địa vị dân dận và một ông thần về tình thương. Nhưng mà ngược lại, nếu mà con kêu ông thần tài lộc vô thì thần tình thương ông không có đến, ông dứt khoát. Mà ông thần địa vị vô thì dân dận vô thì ông thần coi như tình thương ông cũng không có đến. Thì quý vị thấy cái tên nào mà nó có tài lộc, cái tên đó sẽ không có tình thương. Tên đó mà có địa vị dân dận là tên đó cũng có tình thương. Nhưng mà ngược lại, quý vị mời ông thần tình thương vô đó thì hai thần kia đều đi theo hết. Tình thương ông sẽ kéo tay khác. Gia đình nào có tình thương thì sẽ có tài lộc và có danh vọng, đúng không quý vị? Thành ra cô nói đúng, cô cũng cần biết cái này tu là tại vì cũng muốn tình thương dễ thôi. Từ nay sư phụ ra lệnh là ai gặp cô cũng phải thương cô hết, được chưa?
Tất cả mọi người thương nhau chứ đừng có bị cái lời nói mà nói thì rất là giỏi nhưng mà trong lòng lại không có tình thương thì
đúng rồi. Nhưng mà tụi con là ơn thương sư phụ rồi đáng tu để đừng có làm khổ sư phụ lúc lâm chung, hiểu chưa? Cái đó mới là tình thương. Thật ra khá chỗ đó là cô cần tình thương đấy, thì ai cô cần tình thương thì cô cũng phải đem tình thương đối với mọi người. và cái level cô là tôi chỉ cần thương, tôi không cần biết là kinh Kim Cang nói gì, người ta đi làm nói gì, mục đích chúng ta là tôi để có tình thương, là có tình thương là có hạnh phúc thôi, đúng không quý vị? Cô nói cảm ơn tôi được kinh thương, xin cô giao luôn nha. Rồi và đưa cái máy tắt lên đi hết rồi phải không? Rồi bây giờ mời, rồi em mời chúng tôi còn tắt đi, mời vào vị báo, cô vị báo. À, được rồi. Ở trong kinh này cô bị báo nghe rõ nè, Đức Phật nói cái gì có tướng thì không có thật, nếu mà dùng lấy sắc sắc mà cầu ta cái là đứng cầu tượng Phật, tôi thấy bạn tôi cầu vậy đó, rồi lấy âm thanh mà niệm ta, người đó theo đạo ta không bao giờ thấy Phật, tức là không bao giờ gặp Như Đà, không bao giờ gặp Thích Ca, thì làm sao giảng sanh? Bây giờ cô hiểu cái lời nói này Đức Phật là ý nghĩa sao không?
Sư
cô,
con vô đây thứ nhất là con muốn tìm hiểu về cái tình người và Phật pháp. Thì con ở Việt Nam được qua đây là con thấy con quá chừng chừng với cái giới thiệu của con, không có biết chữ mà không có được cái gì, mà được qua đây là con thấy cái phước báo của ông bà đấy.
Không biết chữ nhưng mà biết bánh bông.
Dạ, hai cái đó thì con cũng xin trình bày chứ con không có giấu cái gì hết.
Nếu mà không bánh bông sao quá thương, phải không? Chứ mà không biết chữ nhưng mà biết bánh.
Nè. Dạ, nhờ cái phước đức của ông bà cha mẹ, nhưng là cái giáo dục của gia đình. Má con á, đó mà còn để cho bà mẹ mình tạo phước đức để cho được về cõi trời của Phật,
mà con vô đây sẽ nghĩ đó, thì hiện ra con những ngày con để chi để con bớt xuống để cho con được đại chúng thương, con làm những cái chuyện thấp kém nhất để chi để là con sẽ tạo được cái công đức. Chứ không có phải nếu mà bây giờ mà vô đây mà ai cũng cưng cũng chiều con hết á, thì tự động cái bản ngã con tăng lên và bản ngã con tăng lên thì hiểu được lâm chung á là con sẽ khổ. Chứ thật ra đó, khi sư phụ mà đưa vô đây đó là sư phụ phải chấp nhận cái chuyện mà con phải được về cõi lành. Cái thứ hai là cái chuyện hậu sự của con là coi như là sư phụ đã lo rồi, thì đã coi như là cha rồi đó. Mặc dù con lớn tuổi là coi như là giờ người nào mà thầy đưa vô đây chứ là thầy đã có cái trách nhiệm lo từ cái chuyện mà hậu sự về thể xác và tinh thần. Nhưng mà tới lại bữa nay đó, con nên nhớ thì con vô đây thì cái trình độ con cũng chưa hiểu nổi cái câu kinh Kim Cang này đâu, nhưng mà cái tóm lại là thầy chỉ khuyên về báo là cái đầu tiên á là con bây giờ cái người mà tu với con nhiều nhất á là cô Hồng Trụ đó, thì là giờ Hồng Trụ thành là Hồng Động đó. Đó con với cổ tu với nhau, và đồng thời từ nay á con không cần biết là ai nói gì nói, giống như cái gì có tướng á, Đức Phật nói đều hư vọng, thì cái tướng người ta nói xấu mình, cái tướng người ta không tốt với mình, những cái tướng nó không thật, cái tướng nó đều không thật hết. Nhớ nha, người ta ngày nay xấu với con đó, nhưng mà ngày mai có thể người ta tốt. Người ta là một cái tên giết người, là vô não giết 990 người, nhưng mà ngày hôm sau người ta đã thành thánh thành a la hán rồi, thành ra người ta đã đổi tâm rồi, nào mình không có biết. Nhớ nha, cái tướng nó không có bao giờ. Rồi cái tướng trung thủy nó chưa chắc, thiện hội về trung thủy chính hàng mà chưa chắc về được phản bội thì sao? Thành nên đừng có dựa vào cái tướng đó mà nói chồng tôi ngon, nghĩa là phải ha, là không tin vào cái tướng gì hết, chỉ biết được ngày nay là biết ngày nay thôi. Ngày nay là chồng của mình, nhưng mà ngày mai chồng người ta chưa biết. Đó. Thì nó ý sư phụ nói cái tướng như vậy rồi. Thì nay sư phụ nói là khi con ở trong này là sư phụ coi con là như là mẹ truyền kiếp, nghe chưa? Nhưng mà mẹ ruột á, quả thượng cua còn bắt đi làm những cái chuyện mà coi như là thấp hèn nhất ở trong cái đại chúng để tạo công đức. Huống gì con không phải là mẹ ruột của thầy, nhưng mà thầy đã coi như vậy. Nếu mà bây giờ á, thầy chỉ cần muốn cho con hư không, thầy nói tối tôi làm chim bao thế mà thượng tiêu quá đấy. Con là mẹ của tôi, của thầy trong lai, là từ ngày nay là tất cả đại chúng phải đối xử là coi như lúc đó là con đi con đạp chết mấy cái con mẹ con chó trong làng hết. Thật ra từ đó con sẽ đi xuống, thật ra mình càng đi xuống thì đi lên. Thật ra sư phụ thương con đó, chứ không có có mấy kỳ là coi như thiền hội nó nói là thấy vậy cái tội, tại vì thứ nhất không có gia đình, không có con, thì bây giờ cái người này đến đây là cái người này mình cần giúp đỡ. Thành ra những cái đó con bây giờ con cứ nói, cho dù con là mẹ ruột cho thầy nữa thì thầy cũng phải đối xử con còn tệ hơn nữa, tại để cho mẹ mình giống như bà thượng cua để mà làm những công việc mà đại chúng không làm để tạo công đức cho mẹ mình. Thì tóm lại từ nay con cứ nghĩ là sư phụ đã cho con vô đây là coi con là một người mẹ ở trong đời quá khứ, và thế lo cho con thì con cố gắng, con đang con tu đi, con hưởng chứ không phải sư phụ hưởng đâu. Tuổi đời của con bây giờ đếm từng giây đó không ha.
Dạ, bà, con dạ. Không biết bởi vì cái chú bé về đây về tâm
dạ.
Về đây con cũng nói từng chút tôi nói tôi cũng nằm trên bao trước 5-6 tháng rồi sẽ có một người theo con
dạ.
Và mà không ngờ là chú đã về đây đó, con cũng coi giống như cái gia đình vậy đó
yeah.
Thì con cũng nói từng chút cố gắng, sư phụ đã cứu được một phần, nhưng mà còn phần sau này là con cố gắng đừng có để sư phụ nặng nhọc coi vậy. Chứ mà nói thấy sư phụ thấy thương đi giảng mà đứng năm 8 tiếng gì không có ai thay tới, dù dỗi sư phụ mà bệnh đau rồi ai ở đâu mà nghe cũng phát nghe câu đó đó. Mà con cũng cố gắng để nó muốn ăn cái gì con cũng chịu, nhưng mà trước khi ăn thì phải nghe lời bà nói cái gì con phải nghe. Giờ để nó nghe được bữa rồi cái bữa sau nó ra mà con đi lại mà quên ăn đi theo để lại chổng mong chổng lòng. Giờ về nhà cái con cũng lại lợi cho về tâm thấy rằng là lại theo chị vậy. Giờ bữa là sư phụ vừa tấu cái đủ thứ chuyện, có bữa con ngủ không được, con phải qua bên cô không được, con nằm
gồm đứng giác trong nhiều lần
kêu về tâm qua bệnh cũng không qua. Giờ lên bữa đêm cái cổ làm đủ thứ chuyện thì con
rồi thôi thầy hiểu được cái dạy con cũng chỉ là cơ bộ con chỉ là nằm trong thế gian là lỏng quẩn thôi chứ chưa có tiến tới được cái nếm cái mùi vị của cái câu kinh này đâu. Rồi cảm ơn, nhưng mà biết như vậy thôi thì đã cố gắng, bây giờ mình tu huệ không được thì tu phước, nghe không? Tu phước tức là làm tất cả những gì phước. Cái tu phước đầu tiên đó là mình không làm phước được thì đừng làm cái gì cả. Là phước là nó cái gì ha. Rồi cảm ơn con, rồi đưa cái microphone cho cô cái bên đang đọc áo xây cô Quỳ Đức nha. Con nghĩ sao về câu kinh này?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bác Phật Cô, kính bác Chư Tôn Đức Thắng Ni cùng đại chúng. Con bác xúc động này, con thấy không bao giờ mới cảm nhận được những cái sự khác biệt xung quanh, những cái lời của sư phụ dạy tư sự. Từ khi mà thầy Tuệ Nhãn, con nghe trên băng thì con được trực tiếp. Thầy Tuệ Nhãn bỏ đã đi, sư phụ nói Tuệ Nhãn bỏ ơi, con chửi với sư phụ cũng được, con gọi sư phụ bằng thành cũng được, nhưng con phải quay về vì con mẹ con đang ở trong làng, sắp sửa được đặt áo y của Phật mà mẹ con già rồi, tức là sư phụ sẽ đổ cho không phải thầy Tuệ Nhãn mà mẹ cũng thầy Tuệ Nhãn. Rồi thầy Tuệ Mãn, rồi thầy Tuệ Thủ ngày hôm qua cũng là con Khẩn. Rồi trong khi thầy là đúng là độ người sống mà cứu người chết. Và qua đây con nghe cả ba con, con được nghe cái băng của bà Châu Nguyệt, Châu Minh Nguyệt, mẹ của chú Phước. Con cũng khóc, con được nghe cái băng của chú Thiện Giải, tức là dượng của thầy Tuệ Minh. Con cũng khóc, con cảm động. Trong khi á, thì con thấy thật là con cũng xin lỗi xã hội trước đại chúng, là tại sao con mới nói là con một chút xíu, nhưng mà để cho con nguôi đi rồi con mới nói vào trọng tâm. Con xin thưa về những cái thầy hỏi về câu hỏi thì tại sao có cái câu ở trong Kinh Kim Cang nói về ông tu Bồ Đề mà lại khác với sắc tướng trong những cái cổ lời dạy như vậy, thì mình suy nghĩ như thế nào? Thì trước tiên á, con xin thưa trong Kinh Kim Cang á, Phật dạy đối với ông tu Bồ Đề là giống như là sư cô Phật Tử mà nói là một vị đạo Bồ Tát đã thân đăng là thuộc là tối thượng thừa để đi pháp công. Nhưng Đức Phật cũng giảng trong pháp môn Tịnh Độ có ba bộ kinh. Thứ nhất là bộ kinh A Di Đà thì giảng cho ngài Xá Lợi Phất, là một đại trí tuệ, một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật mà đạt trí tuệ ở tại thành Ca Bì La Vệ, là một nơi mà có một văn hóa, một trình độ, một xã hội phồn vinh, đầy kinh tế, đầy hưởng thụ. Thứ hai là giảng bài Quán Vô Lượng Thọ cho ngài A Nan, là một ngài đại vị đa văn đệ nhất ở núi Linh Thú. Thứ ba là giảng về Quán Vô Lượng Thọ cho bà Ni Đề Ni, là một vị phàm phu như chúng sanh chúng ta ở trong lãng cung ngục tù. Như vậy thì mới thấy rằng trong ba cấp độ của những người này thì Đức Phật lại giảng về sắc tướng âm thanh, mà ngược lại trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giảng cho thấy rõ rằng có một một vài đại nguyện. Ví dụ như là có một đại nguyện, khi mà chúng ta trì giám niệm Phật thì có thể hoặc là ta niệm Phật bằng được tốc độ như sư phụ đã dặn dạy. Thứ nhất là trì giám niệm Phật là gốc cơ sở. Thứ hai nữa là quán tưởng niệm Phật. Thứ ba là quán tưởng niệm Phật. Thứ tư là thực tướng niệm Phật. Vậy thì bây giờ dù đã dù trì giám niệm Phật đi nữa, nhưng mà tâm đã thanh tịnh và đã tương ứng đó, thì Phật dạy từ dưới mặt đất cho đến hư không đều có mùi hương hoa sông khắp. Thì nếu ai làm được những cái điều này, hoặc như bữa hôm ở trong trai đàn con rô, thì sư phụ hỏi trong đại chúng rất nhiều ví dụ như vậy, đã thấy người mùi hương ví dụ như thế, thì như vậy là lời Phật đâu có nói sai. Mà cái đó có phải sức tướng không? Có. Dạ. Rồi chỉ giám niệm Phật ở sức tướng. Rồi Đức Phật đây cũng là sắc tướng, ta lẽ lại ta nhìn thấy như vậy. Nhưng mà tại sao á thì Phật nói về trong những kim cang như vậy? Tại vì Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng các ngươi là Phật sẽ thành, thì tất cả các người cũng đều có Phật tánh. Phật tánh là tánh biết. Tánh biết là chỉ một cái chân tâm, ai cũng có tánh biết, nhưng mà hầu như ta không bao giờ ta nhận được tánh biết của ta. Mà vì ta có tánh biết cho nên ta mới hiểu biết và cảm biết, và cái cảm biết đó là cảm thọ. Mà ta bị nhốt cái tánh biết đó vào cái cảm thọ đó, cho nên ta mới vui buồn thương ghét hỉ nộ ai ô. Mà tại sao bây giờ Phật á lại nói ra là như vậy? Đến cái tối thượng thừa, đến lúc mà ai mà nhìn thấy sắc tướng thì nghe âm thanh của ta cũng có thể được như Lai là. Nhưng mà ở thằng kia thì lại nói như vậy. Bây giờ ta đi ngược lại vào trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã có một phẩm nói về các thừa, tức là khi mà chúng sanh ở trong nhà lửa mà không thấy, không có biết được, thì Đức Phật phải dục, là ông cha phải dục là các con hãy đi ra ngoài, ta sẽ cho xe trâu, xe dê, xe hươu, thì đó là ba thừa, tức là nhiều tốc độ để dẫn được ra, rồi đi cuối cùng để trở thành một cái trở lại về chân tâm, tức là cái tánh biết, thực vật tánh của mình sẽ hiện lộ. Tại vì ai cũng có ba pháp thân. Pháp thân là báo thân hiện giờ, báo thân của chúng ta ở đây sư phụ là thượng tọa Thích Thông Lai, cái giảng pháp trong khắp thế giới đều nghe. Còn chúng ta ở đây tùy ngôi vị của mỗi người, một cái cảm nhận pháp thân của ta, đau khổ buồn vui sang hèn những kém gì, đó là báo thân của chúng ta hiện giờ là nó ở đây. Còn ứng hóa thân của sư phụ, chẳng hạn ứng hóa thân của sư phụ bây giờ hiện tại sư phụ giảng pháp ở đây, nhưng mà trên online, rồi ở nước Âu, nước Mỹ, nước gì, ở bất cứ chỗ nào Việt Nam cũng nghe được. Thế còn pháp thân thì tùy người hiển lộ. Khi mà chứng được pháp thân thì lúc đó là ở cái ta bàn này có hai lý do, một là nghiệp lực, hai là nghiệp lực. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, tất cả chúng con ở đây đều là do nghiệp lực mới có cái thân này. Nhưng mà sư phụ là do nghiệp lực người đã cứu độ tất cả những cái lời, ví dụ như thầy sư phụ nói với cô phải báo người thầy, con cũng rất là cảm động, con hiểu những cái điều như vậy. Thành ra con chỉ biết nói như vậy thôi. Cho nên thành ra bây giờ cuối cùng á, mà tại sao lại phải dẫn dụ chúng ta về cực lạc? Bởi vì chúng ta tu trong đời này, một đời này cái năng nó nhỏ lắm, ta không thể chứng nhập được những bàn, ta không thể chứng thánh quả thứ tư được, không thể vào thánh quả được. Mà chúng ta cần phải nương theo cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời nguyện. Lời nguyện thứ 18, nếu lúc năm chung ai niệm đã được 10 niệm thì tức là sẽ tâm sanh. Nếu ta nói lời này hư dối thì ta sẽ không thành chánh tâm chánh giác, tức là không thành Phật. Nhưng mà Phật ấy đã đẳng hay đã thành Phật trên người biết rồi. Như vậy thì điều đó thì tất cả là một phương tiện, giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hóa hiện ra để chúng ta đi về đó. Tại vì khi ta về thực ra thì lòng ta bớt thương chuyện, khi ta chứng ta lên về thực ra là ta sẽ vẫn còn phải tu ở trên đó, tu đến chừng nào. Nhưng mà cái sự tu trên đó nó không có bị khó khăn, không có bị ràng buộc, không có bị thối chuyển như ở dưới này. À, ta chỉ có sung sướng ở trên đó để mà không phải ta ngồi trên đó để ta hưởng thụ thì ta cũng không có về được thực lạc. Nhưng mà ta phải mang tâm nguyện cái đề ở đó rồi ta xuống trở lại đây để xin biết là phản lập thứ hai là cứu độ là chúng sanh. Đó là như trong kinh Pháp Hoa đã giảng dạy, đó chỉ là một phương tiện, cũng như tại sao mà ta có được vào trong cái làng A Di Đà này, nói một cách nhỏ thôi, thì cũng đó là do một cái tâm nguyện ta đã được cảnh, do tâm nguyện của sư phụ là chính nữa. Tôi đã chứng hợp đây, chúng giờ chúng ta ngồi đây, cái điều này quý vô cùng, sung sướng vô cùng, mà chúng ta cần phải thẩm thấu. Thì đối với con và con suy nghĩ như vậy, trong cái phẩm hóa thành dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, con nghĩ là chúng ta đang được sống trong hóa thành dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà sư phụ là người chuyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới cho chúng ta. Còn chúng ta thường thường là chúng ta bị kinh Diệu Pháp Liên Hoa chuyển ai là Phật không tin.
Dạ, thầy cảm ơn sự luận giải của cô Huệ Đức, một cái người chị của chú Thiện Hành. Thì quý vị thấy đó, chúng ta sau khi trình những cái bài viết này, chúng ta sẽ đọc được trình độ của từng người điện tử, chứ chúng ta không có thể nhìn cái bề ngoài. Thì hỏi cái đồng ý sự chưa? Dạ, từ nay chưa. Giờ tới giờ 8 giờ mấy rồi, tới giờ xuống ăn sáng. Ăn sáng xong quý vị có thời gian 8 giờ tới 9 giờ, rồi cho một số Mỹ rồi tới 10 giờ chúng ta lên tới 10 giờ tới 12 giờ. Chúng ta sẽ luận giải tiếp cái chương trình này. Nó nổi cái đề tài này không á, nếu mà chúng ta luận giải nó sẽ mở mang trí huệ rất là lớn cho đệ tử. Thành từ nay chúng con đi vào con đường này, thầy thấy cái level của cô Huệ Đức rất là khá đó quý vị. Để từ nay chúng ta, mà khi chúng ta luận giải như vậy đó, thì những cái người mà không bỏ thời gian để nghiên cứu kinh điển đó, thì họ bắt đầu họ sẽ quay vào để nghiên cứu kinh điển. Tại vì chúng ta thấy cái này nó có lợi lắm, mà nó có lợi ngay cái làng Di Đà bên Cần Rô. Sau khi thầy giảng 7 cái trác của luận giải về Phật Pháp cho bà Châu Minh Nguyệt, thì bây giờ các bà Tám chạy đi kiếm kinh kiếm điển mà hỏi hỏi thầy thầy không nói là còn năn nỉ tôi cho xì để thi nữa, để mấy bà học bài tủ để rồi mấy bà không có muốn bị hay. Tự nhiên thấy cô Đức Hạnh, một cái bà chuyên môn nấu ăn ở dưới, bà tự lên nấu hay quá. Rồi bây giờ một cái điểm lạ lùng của cái luận giải này, khi tôi đưa những đề tài để hỏi thì toàn là những cái người mà công giáo theo thầy thì trả lời xuất sắc, mà mấy người mà đạo Phật 10 đời thì nói không ra cái gì cũng giống ai hết. Tại sao vậy? Tại vì ba mình theo đạo Phật thì mình theo đạo Phật ông nội, tức là theo thì theo thì không hiểu. Còn mấy người công giáo đó, họ đã theo đó, là họ đi vào con đường nghiên cứu bằng trí huệ, họ thấy đạo Phật có cái gì hay hơn rồi họ mới nghiên cứu, rồi họ mới bỏ đạo để họ theo mình. Thành ra họ đi và đến với đạo Phật bằng trí huệ. Còn chúng ta đến với đạo Phật là coi như là cha siêu bài nay làm, thành ra chúng ta không có thâm thấu được cái đạo Phật. Thành ra cái câu kinh này nó rất là hay, nó hay dễ sợ lắm. Cái gì chúng ta rồi có những cái điểm bạch trong ngày nay đó là ra Đức Phật đã nói trong 49 năm ta không thiết một bài kinh nào hết. Trời Đức ơi, vậy mà ông để là tam tạng kinh điển đem ra điểm bạch hay không? Cái gì à, rồi vừa rồi thầy mới điểm bạch ở trên, thầy mới điểm bạch ở trên tổ đình đó. À, mới điểm bạch có nhiều cái bài điểm bạch, là tại vì lúc này ở trên đó là những phẩm nó làm biến đưa ra, nó đưa ra nhiều, nghe lỗ tai này lọt ra kia, thành nó mới chậm là chẳng mười mấy bài đó, nó chưa có đưa ra đó. Thành ra những cái đề tài chẳng hạn như là giữ giới hai ông tăng, hai ông tăng mà trong cái mùa ăn cư kiết hạ theo cái lượng mà các chư tăng vào trong các rừng để mà tu hành, cho tới đầu tháng 7 là cái ngày Tịnh Tướng là phải trở về trụ xứ của Đức Phật tại Tịnh Xá Kiều Viên để mà gặp Đức Phật truyền cái sự tu hành của mình trong 3 tháng an cư. Thì có hai tỳ kheo trên đường đi về lo dọn dẹp và quên đem đi cái đải lọc nước, đó là cái tài sản của Chư Tăng, có 3 cái y, có cái bồ đòn và có cái bình bát toàn cụ và cái đải lọc nước. Thành ra từ cái chỗ mà mấy ông cư trú đó là ngay cái trường trước Trúc Lâm đi về tới Tịnh Xá Kiều Viên phải đi khoảng coi như là 60 dặm đường, mà đi bộ thì mỗi một ngày, ngày xưa một tỳ kheo đi nhiều nhất là được 20 dặm, mà phải đi 3 ngày. Đi ngày đầu thì tới thác nước, đi xuống những cái dũng nước ở bên ruộng thì chết cha rồi, Phật cấm, Phật quán giết bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng, nếu mà không có đải độc nước thì giống như là ăn thịt chúng sanh, cho nên mấy ông không dám uống. Giữ giới ngày thứ nhất qua tới ngày thứ hai chịu không nổi, thì cái ông thầy già 70 tuổi đó nói: ta giữ giới ta không phá giới, ta quyết định dù có chết ta cũng không uống. Thì cái ông thầy trẻ này nói: cái giới này sống hối được, tại vì những con lăng quăng này mình uống mình đâu có thấy nó, mình chưa chứng thiên nhãn, thôi mình uống đại đi, như trùng này vô cũng chết thì về sống hối. Và ông thầy già ông nhịn uống và ông chết ngay ngày thứ hai khi đi trên đường. Ông thầy trẻ thì do uống nước có di trùng mà trở về gặp Phật đó. Thành ra những cái đề tài đó thầy bị bét, thầy bị bét như vậy. Về bị quở quý vị biết chuyện đó rồi, cái ông mà phá giới đó về bị Phật quở, nói ông biết không, cái ông thì kheo già kia đó, ông vỗ nó, cái ông thì kheo già này ông vỗ ông chắc còn giáo giới quá, ông có biết rằng cái giới mà uống nước không có di trùng á thì nó nhẹ, có thể sống hối được. Thành ra ông không về gặp Quan Như Lai, còn con gì con biết trí huệ, con biết thân người có tật, thành ra con biết con uống miếng nước có di trùng nhưng mà để giữ mạng về đây gặp Như Lai để con có cơ con nghe Đức Phật, rồi có cơ con chứng A La Hán, rồi sau này con về con độ lại cho mấy con di trùng đó. Phật nói nhìn qua bên kia, ông thấy cái gì trời đứng bên kia không? Dạ, ông nhìn qua cái vị trời đẹp không? Dạ đẹp, hào quang sáng sáng dạng do công đức chỉ giới. Ông biết ông đó ai? Dạ con chưa từng gặp. Ông đó chính là ông thì kheo già bạn đồng tu với ông, do giữ giới trong sạch nên là ông chết, ông lên cõi trời đậu lợi và ông xuống đây ông đang kiếm Như Lai thuyết pháp. Thì cái câu đề bác của thầy, thầy đưa ra đó là như vậy. Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ năm 1975 ngày đang ở trên tu viện chân không, gồm có hòa thượng Nhật Quang, lúc đó còn là đại đức Nhật Quang, rồi hòa thượng Phúc Tú, hòa thượng Phúc Tịnh, rồi hòa thượng Thiện Chơn, rất nhiều người. Thì phải cộng vô cái kiếm đại báo này đuổi xuống và đi dùng cái tế mới đó là quán Chim Long Thành, bây giờ trở thành thường viện thường chiếu. Và ni sư Như Thủy lúc đó là ở trên Bát Nhã cũng cùng với Như Đức, cô Hạnh Huệ rồi đó, phải chạy xuống dưới là vi chiếu, rồi xuống hòa thượng Thanh Từ mặc phải làm ruộng cài sau cuốc bẩm, rồi phải phát cho mọi người một bình thuốc xịt rầy nữa. Thì như vậy cái chuyện mà coi như sư Như Thủy xịt một hơi đó là giết mấy ngàn con rầy, rồi cô Như Đức cũng cúng đất cúng rẫy, rồi hòa thượng Nhật Quang cũng phá rừng phá rẫy. Như vậy so với cái tội mà của cái hai ông tỳ kheo kia, cái ông uống ly nước thôi, uống miếng nước dũng á mà không có thấy, lần này Mexico mấy thầy cái đi xịt thuốc là tiếp cái bình thuốc này là giết con rầy. Như vậy tội với ông này nặng hơn không? Là cái đeo bị bác tình độ cái gì thì bắt đầu lấy cái bằng nghe, tôi có đi bác như tôi có đem trong này có trái nhiều lắm. Thì những cái đề tài đó đem đi bác ở trên tổ đình để mà coi và tự thanh tự làm đúng hay sai. Nhưng căn cứ là giới luật Phật thì cái này là xin thuốc là phải mua thuốc và thuốc rầy lỗ vô, rồi chính đi sinh như thủy phải đi sinh, đi sinh như đứa phải đi như thịt hạnh đó mới như sinh, và thượng Nhật Quang mà đó là thượng tòa Nhật Quang phải đi sinh, phải không? Thì như vậy so với cái ông tỳ kheo kia, ông chỉ uống có bát nước mà mấy ông này xịt mà xịt liên tục trong mấy năm trời như vậy để mà có lúa ra ăn, thì như vậy giết biết bao nhiêu con. Thì như vậy cái người mà ra lệnh nó có tội không? So với giới luật thì nó đem cái bị bét đó. Thành ra thôi bây giờ tới giờ chúng ta xuống nhà sáng, rồi sau đó 10 giờ trở lại đây chúng ta còn nhiều chương trình để đi bét đó mà nó sẽ mở mang trí huệ cho quý vị, rồi chúng ta hồi hướng. Rồi sau đó thì rồi chúng ta xuống dưới trời đường thì chúng ta ăn thuộc sáng, rồi sau đó chúng ta trở lên đến lúc 10 giờ. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng tôi vừa giờ trở lại là mất cái hàng tăng ni thôi, qua tới hàng nam cư sĩ, hàng nam cư sĩ xong tới hàng nữ cư sĩ, thành ra cái đề tài này có thể đi ngồi buổi trưa chiều nay hai tiếng cứ có sống một nhà.